的莫来忘罪，暗杂的漫天暗昧，在两眉多光空山，生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静亲美，心思难生靠白走天，水边清汤归魂大道，纵然心血冒牛疼牛，不良白色伤落金黄，有功法用水成牛，还没撒埋更难见的
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 2 tháng 7 năm 2022, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự dân của người Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, tôi vui. Tôi nghe cô nói chuyện là lời chào thân mến với người khách mời của tôi cả. Tôi nghĩ là người khách cũng cười vui vẻ. Và điều vui vẻ của chúng ta nữa là một tháng mới đến. Một tháng mới để sống, để xua đi những lo lắng, để xua đi những nghi ngờ và sợ hãi, để yêu và cười và cho đi, thưa cô. Đặc biệt đầu tháng này, ngày 4 tháng 7 mỗi năm trên nước Hoa Kỳ, mọi người dân từ thành phố đến thôn quê đều tưng bừng kỷ niệm ngày độc lập, ngày bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên đánh giá sự ra đời của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, và đã được đọc vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Cô biết đó, đặc biệt lời mở đầu của đoạn thứ hai của bản tuyên ngôn này đã trở thành niềm tin hãnh diện, niềm tin hãnh diện cho nước Hoa Kỳ và sự công bằng, bình đẳng, quyền tự do của mỗi người công dân trên đất nước này. Nguyên văn: chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng đấng tạo hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc, thưa cô Nam Phương. Đối với tất cả những người Việt xa quê hương lưu xứ trên toàn cầu này, và nhất là tại Hoa Kỳ này, sau năm 1975, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đã mở vòng tay nhân hậu đón nhận chúng ta, và nhận chúng ta đây là quê hương thứ hai. Cộng đồng người Việt nói cho nó vui là chúng ta có khoảng chừng 3 triệu người ở đây, định cư trên một mảnh đất yêu thương, mảnh đất yêu thương đầy tình người. Dù là thứ hai, nhưng hai chữ quê hương lúc nào cũng vẫn đẹp trong lòng mỗi người chúng ta, thưa cô Nam Phương. Độc tài, bạo lực có thể khiến con người phải rời bỏ quê hương của họ, nhưng không ai có thể cướp mất đi tình yêu quê hương trong trái tim họ, trong trái tim của cô và trong trái tim của tôi, cũng như tất cả mọi người đang theo dõi chương trình này. Người khách mời chắc chắn sẽ có tâm tình với tôi và sự suy nghĩ của tôi ngày hôm nay. Thì bên ni biển xin nó gửi về bên nơi biển, nơi xa xôi, không có ăn mùa hè nóng này. Chúng con xin chào. Chào đến Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, thưa cha, đã lâu không được gặp. Thưa cha, Nguyễn Hữu Giải, nói cho nghe được con ạ.
Vâng, tôi Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Nhãi ở tại Huế, Việt Nam. Rất hân hạnh được kính chào tất cả anh chị em trong ban điều hành chương trình Cảnh Đồng Mây và nghệ sĩ Phan Bình Minh. Và xin Chúa ban những ơn cần thiết cho quý vị, nhất là ơn an bình và mạnh khỏe. Xin kính chào.
Luôn luôn lời chào của một vụ tứ sở vị tứ sĩ công giáo là Chúa chúc lành cho anh chị em, Chúa an bình. Con xin được gửi lời chúc bình an và hạnh phúc cũng như sức khỏe lại với cha. Huế Minh chữ ra sao chứ? Huế Minh chữ ra rằng. Thế cha nghe được con à?
Vâng.
Con thưa cha, mình bây giờ thế nào? Huế Minh chữ ra rằng.
Thế mình nha, trong mấy tuần này và đặc biệt trong tuần vừa qua là xôn xao lao động, cả thế giới được quy về Huế để dự festival Huế sau mấy năm không có diễn ra vì Covid. Cho nên người dân trong nước từ Hà Nội, Sài Gòn được đổ dồn về Huế để dự cái festival này, và mọi người đều tấm tắc ca ngợi Huế đẹp, Huế mơ, Huế thơ, và dòng sông Hương của Huế có lẽ lẽ nhất Việt Nam, lẽ nhất thế giới, không nơi nào mà đẹp bằng cái sông Hương Huế. Nước trong xanh, hai bờ bên kia, bờ Nam bờ Bắc đều rất đẹp, một bờ thì chỉ có buôn bán, một bờ thì chỉ có làm những cái cơ sở của hành cảnh. Rồi với cái nghệ thuật chơi ánh sáng ban đêm tuyệt vời lắm, mê lắm. Có nhiều người đi mà quên về mà. Nói sơ sơ rồi để quý vị thấy Huế đẹp lắm, mà này có dịp thì nên về Huế để mà cảm nghiệm được cái vẻ đẹp thiên nhiên. Và Chúa đã ban cho loài người, cho dân Huế, và người Huế cố gắng không làm hư, làm hỏng cảnh thiên nhiên đó. Đó là một cái điều rất là nổi bật, nổi cùng ở Huế trong những ngày này.
Ai gửi cho ta nhớ Huế nhiều? Đó là cái câu hát đó. Bài hát con viết đã lâu rồi, Huế trong mơ, nhịp cầu gia hội dáng cu liêu. Huế đẹp, điều đó chắc chắn trong thơ văn. Điều đó trong chắc chắn những người dân xứ Huế đang theo dõi chương trình này đều cảm nhận lời nói của cha và vui trong lòng. Có một nơi xứ Huế đẹp nữa nhưng đã xa, xứ An Bằng. Xứ An Bằng có gì lạ đối với Linh Mục Nguyễn Hữu Giải? Cách đây một vài năm là chánh xứ ở đây có hay về lại An Bằng hay không? Có ngồi lâu lắm không được nghe Nguyễn Hữu Giải ngồi bờ sông và bờ biển nói chuyện với cánh đồng mây. tiếng cây rì rào. Dạ, thưa cha.
Anh Bằng vẫn là sóng vỗ rì rào. Và cũng có những lúc sóng gầm lên, hét lên, kinh khủng lắm. Nhưng mà hai năm vừa rồi thì những người Anh Bằng ở xa quê hương không về được. Thì hè nấy thì người Anh Bằng ở xa quê kéo nhau về rất đông, nhất là các người cao tuổi về lại quê hương để hưởng cái cảnh thanh bình, cái cảnh êm đềm và biết bao nhiêu kỷ niệm của nơi chôn nhau cắt rốn của đời mình. Cho nên rất là nhộn nhịp, vui vẻ, thăm điện nhau rất là tử tế. Và đó là cái nét của năm nay, hè năm nay tại Anh Bằng.
Con hỏi thăm sức khỏe cha, nhưng mà con báo cha biết là những người ở rất xa không biết ở đâu. Theo dõi chương trình từ cánh đồng mây với Linh Mục và Nguyễn Hữu Giải đã gửi điện thơ vào là xin kính chúc Linh Mục Nguyễn Hữu Giải sức khỏe bình an, và xin cha gửi lời thăm đến tất cả mọi người thân mến của cha. Chúng tôi cảm ơn những người khách đang theo dõi trực tiếp chương trình này và có những lời thân mến với những người khách của chúng tôi. Thưa cha, con trong phần mở đầu ngày hôm nay, và cha biết xứ Hoa Kỳ tuần lễ này là một trong những tuần lễ rất là quan trọng của xứ Hoa Kỳ, thưa cha. Và có lẽ tất cả mọi quốc gia là nếu có chữ độc lập thì đều 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 có những sự đón mừng giống như nhau cả. Nguyễn Hữu Giải ở Việt Nam độc lập như thế nào con sẽ đề cập đến. Nhưng chàng Nguyễn Hữu Giải
trong hiến pháp của Việt Nam về chế độ cộng sản thì cũng lấy lại những cái lời đầu của hiến pháp nước Mỹ, đó là cái quyền mà thường để là đứng tạo hóa là trao cho con người, không ai được vi phạm quyền đó, chẳng cần phải chứng quyền đó, chẳng ai có quyền bán và chẳng ai có quyền lấy đi. Hiến pháp Việt Nam cũng lấy lại những cái câu đầu của hiến pháp Hoa Kỳ, và đây cũng là một dịp để chúng ta cảm ơn những cái bậc đã ngồi lại với nhau, bỏ cuộc chiến tranh Nam Bắc, ngồi lại với nhau và soạn thảo ra cái hiến pháp tuyệt vời này. Và đương nhiên những cái tư tưởng trong hiến pháp này là ảnh hưởng tin mừng của Chúa Giêsu, ảnh hưởng tân và cựu ước của Thánh Kinh Đạo Chúa. Có những cái văn bản đã đưa ra để làm những cái khung tạo cho con người được sống đúng với cái chương trình của Chúa tạo dựng con người, đúng với chương trình của Chúa đối với những cái cộng đồng xã hội của những tổ quốc quốc gia trên thế giới mà nước Mỹ đã đi đầu. Như vậy là tuyệt vời, cảm ơn Chúa. Rồi biết bao nhiêu nước trên thế giới cũng dựa trên cái văn bản này và cái lối sống này để giúp cho người dân được sống an lành hơn. Thì đó là nguyên tắc, đó là ảnh hưởng của cái ngày độc lập của Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam chúng ta. Còn thực tế thì các nước khác thì tốn rõ cho Việt Nam nói đường làm nẻo, vì trong cái chế độ cộng sản là như vậy, nói một đường là một nẻo, nói rất hay, mỹ từ tuyệt vời, nhưng mà thực tế là cả một cái chuỗi đau khổ cho người dân. Chúng ta phải cầu nguyện để làm sao hiến pháp của Việt Nam và những người đang cai trị đất nước Việt Nam đấy cũng phải là có một cái nhìn mới hơn, cái nhìn thực tế hơn, lo cho dân thực sự, chúng phải nói mà không làm. Và đó cũng là ước mơ chúng ta nên dịp cái ngày kỷ niệm độc lập của nước Hoa Kỳ.
Thế chắc có hai điều trong cuộc đời của con người. Con người chắc chắn là có linh mục Nguyễn Hữu Giải, có cánh đồng mây phân thì mình thích chứ. Điều mình sợ nhất đó là sự ăn gian nói dối và sự phản bội. Điều này nó đã xảy ra ngay với đấng mà cha và con tin vào, đấng là đấng Giêsu, cũng đã bị Judas, cũng mới bị Judas nói dối. Con chưa đề cập đến, nhưng mà không biết có cái sự thần giao cách cảm hay không. Hồ Chí Minh đã mượn, không biết là có mượn hay là thuởm hay là thế nào đó mình không biết. Nhưng mà nói tất cả những cái điều này một phần nào đã trả lời rồi. Nhưng có phải những cái điều nói mà không làm như vậy, đó là phản bội với chính mình hay không? Đó là phản nói tất cả chính mình hay không và tất cả người dân hay không? Thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải.
Vâng, chúng ta được chủ mặt khải cho biết rằng cái nhân vật nổi tiếng trên thế giới và trong nhân loại này là siêu nói dối, đó là Satan, đó là ma quỷ. Thánh Kinh nói rất rõ, đây là siêu nói dối. Và cái nhân vật siêu nói dối này là ma quỷ Satan á, vẫn tìm mọi cách để làm hại mọi người trên thế giới, làm hại nhân loại mà Chúa đã tạo dựng, để cho tất cả mọi người bỏ cái sự thật từ nơi Chúa mà đi theo sự dối trá của Satan. Và nếu nhiều người theo con đường của Satan như vậy thì Satan sẽ sướng lắm, vui lắm, vì vương quyền Satan ngự trị trên thế giới, trên đất nước, tất cả mọi nơi trên thế giới. Cho nên chỗ nào dối trá nhiều là chỗ đó Satan đã thành công trong vấn đề cai trị. Loài người đã nhiều lúc, nhiều thời điểm và nhiều nơi đang đi theo con đường nói dối của Satan. Điều đó chúng ta không lạ, vì Thánh Kinh của Chúa đã cho chúng ta biết như vậy rồi. Và chính Chúa Giêsu ngài cũng bị ma quỷ nó tấn công, nó nói dối, nó làm cho Chúa Giêsu đi lệch con đường của Đức Chúa Cha trong vấn đề cứu chuộc loài người chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan. Và có một cái câu nói trong cái cuộc cảm dỗ của Satan đối với Chúa Giêsu đó: cả vũ trụ này, cả thế giới này, cả nhân loại này là thuộc về tôi. Là câu nói của Satan như vậy là câu đúng, câu đi thật đấy. Vì khi nguyên tổ loài người phạm tội thì nguyên tổ loài người thuộc về Satan rồi, và loài người có bốn phần quản lý vũ trụ này cũng thuộc quyền Satan. Và ma quỷ nó mời Chúa Giêsu, và đây là cái dối trá này: tôi cho ông hết, tôi trao cho ông hết, tôi trao cho hết, ông chỉ làm việc nhỏ thôi, ông quy xuống, ông lạy tôi một cái, tôi trao hết. Đây đây cái dối trá kinh khủng này nè. Chúa Giêsu nói sao? Chúa Giêsu, thế vì có Đức Chúa Trời là đứng phải thờ lại mà thôi. Và Satan bắt đầu bỏ Chúa Giêsu để chờ dịp khác mà nói dối người tin vào Chúa Giêsu. Sự thật nơi Chúa Giêsu là Thiên Chúa chúng thể làm người đã chiến thắng Satan. Và kể từ đó, những ai muốn chiến thắng Satan thì tin vào Chúa Giêsu, để sức mạnh của Chúa Giêsu là chân lý đó đi vào trong lòng người, đi vào trong tư tưởng, lời nói, hành động và đời sống con người. Và trên thế giới đã có nhiều người, nhiều nước và đi theo con đường của Chúa Giêsu. Ở trong đó những nét đẹp trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ đó là những nét đẹp đã múc lấy từ chân lý của Chúa Giêsu, và đó là điều chúng ta sung sướng, chúng ta hạnh diện.
Cha có mới nhắc đến một cái câu cho con suy nghĩ lại một phần nào, nhớ những bài giảng hay những sách thánh kinh con đọc. Ông quỳ xuống thờ lạy tôi đi, tôi sẽ cho ông tất cả những cái điều này. Đối với con người trên quê hương Việt Nam, trong phần đầu con có nói dù là quê hương thứ hai chăng nữa, nhưng chữ quê hương lúc nào nó cũng đẹp trong lòng mỗi người, thưa cha. Những kẻ phản bội tổ quốc, những kẻ đầu hàng, những kẻ bán nước, những kẻ quỳ xuống với ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, vừa bị sự khinh rẻ của đồng bào, của nhân dân, và muôn đời lịch sử sẽ nguyền rủa. Nếu nhắc về những sự nói dối, những sự tội lỗi, những điều có lẽ có hai nhân vật mà những người theo đạo tin vào Đức Chúa Trời như cha như con đều biết thuộc lòng, đó là Lucifer và Judas. À, đúng không? Có đúng không? Lucifer. Con thưa với cha như thế này này. Nếu nói về niềm tin của Công giáo đi, là người Công giáo như cha với con ấy. Nếu tin vào Đức Chúa Trời và biết 10 điều răn Đức Chúa Trời mà nói là dối với chính mình thì là không phải là bằng lòng, không phải là ok mà ok. Nhưng nếu một người lãnh đạo một tổ chức, một đoàn thể, một đảng phái, một quốc gia là người Công giáo mà đi ra tin mừng cho Lucifer, đi ra tin mừng cho Lucifer, cái điều đó có đáng kết tội hay không, thưa anh một cái nữ giải?
À, Việt Nam chúng ta hay nói câu hữu danh vô thực. Mang người danh như vậy đó, nhưng mà thực tế không phải. Cho nên chuyện này cũng xảy ra thôi. Và tôi liên tưởng tới Hoa Kỳ trong khi những ngày vừa qua đó. Hoa Kỳ nói là tín vào Chúa là một cái nước tôn thờ đứng tạo hóa và tôn như các luật lệ của đứng tạo hóa, cụ thể là của Chúa Giêsu. Nhưng mà có những vị lãnh đạo cao cấp nhất của Hoa Kỳ chúng tôi là Công giáo 100%, tôi là Công giáo tín hiệu, nhưng mà chủ trương phá thai.
Chúa ơi,
ôi một cái tội ác kinh khủng. Mà nói tới vấn đề phá thai thì tôi cũng xin dài dòng một chút thế này. Tôi thấy một con mèo á, nó đẻ ra mấy con nọ, là hôm nay thấy ở chỗ này ngày mai nó đi đâu mất ạ. Rồi mình khám phá chỗ này, rồi ngày mốt nó lại tha đi. Nghĩa là con mèo nó tha cái đây con nó đi khắp nơi mọi chỗ. Khi thì ở trong góc, khi thì lên trên mái nhà, khi thì vào trong buồng tối. Vì sao mà con mèo nó phải tha con nó đi như vậy? Thì nó cắn cái cổ mà tha. Còn một con, hai ba con, nhưng mà nó bỏ tha đi. Vì nó thương con nó. Nó không muốn con nó bị hại, bị bắt. Cái con vật là con mèo đó, mà nó thương con đến mức độ như vậy. Mà người cũng dạo tiến vào chùa, chùa nó được giết người. Và quý trọng mầm non của sự sống con người. Thế mà chủ trương phá thai, rồi hô hào phá thai, rồi đưa vào luật pháp. À, Hoa Kỳ, một cái nước Hoa Kỳ như vậy, mà đưa vào luật pháp cái gì, cổ ngộ phá thai, ủng hộ phá thai. Ôi thôi rồi, thật là hữu danh vô thực. Nói là người có đạo, đi theo luật lệ của chùa, nhưng thực tế là đi theo Satan, làm việc của sự chết chấp, của lý trí phê. Và nói đến đây thì tôi cũng đang nhớ tới ngày xưa, lúc nhỏ tôi ở quê đó. Có cái vườn rộng lắm. Mà trong vườn thì lúc đó chỉ có trong những cây ăn quả như cái mít là nhiều nhất. À, cái mít là cái cây rất là hay là chống đói đó. Ăn tươi cũng được, ăn chín cũng được, ăn hột cũng được, ăn sơ cũng được, cũng chậu. Nói như chạy được miếng đi. Việt bên đâu có mít mà ăn mía, bên Mỹ á. Ừ, bên Việt Nam mình là mít, Mỹ đó. Thì trên cái mít to cao đó, tôi lúc đó con mới tiểu học thôi, nhìn thấy cái ổ quả to, to lắm. Và có hai con quả, hay lưu tới những cái ổ đó. Thì tôi đoán chắc là nó đẻ trứng đến rồi. Tôi mà ba bốn thằng bạn là treo lên. Lúc nhỏ mà hắn nữa là treo lên, mới treo được nửa ký thôi. Thì hai con quà đen nó vân vù xa xuống trên đầu chúng tôi, là chúng ta chuột xuống mái mông dài ra chua xuống để mà chạy. Mới chạy về nhà mà lúc đó chạy được một khoảng rất là vắng thôi, một bầy quà em từ 17 con em thứ hắn đuổi chúng tôi chạy tiếp. Và khi chúng tôi đạp vào nhà thì nó vẫn là nó đuổi tới cái sân nhà tôi luôn. Vì sao? Tôi nghiệm đây này. Có lẽ như tổ nó là có cái trứng đấy đó. Và hai con mãi con trống phải bảo vệ cái trống, cái trứng đó. Trứng đó là gì? Là tương lai, là có nó. Cho nên nó phải bảo vệ và tấn công chúng tôi. Không phải nó mà thôi. Nó kêu cái tiếng chi đó không biết mà. Một bầy quả ở đâu đó chúng tôi không biết. Tự nhiên nó họp lại với nhau, nó đoàn kết với nhau, nó tấn công tôi. Ờ, cái dân nghị về đó chúng tôi cũng rung lên đây, chạy cục cơ luôn đấy. Là sao? Là con vật tự nhiên đó, nó bảo vệ con nó. Nó muốn cho con nó phải chết. Dù con nó đang còn là một cái tế bào gì đó trong cái trứng. À, một con mèo thì bảo vệ con bằng tha đi chỗ này chỗ kia. Con quà đen, nhưng mà nó bảo vệ sự sống trong cái trứng. Thế mà có người nhất là lịch mì văn minh đó mà đưa ra một cái luật 70 năm đi trời là sao? Phá thai, chủ trương phá thai, cụ bỏ phá thai, ủng hộ phá thai. Tôi không thể tưởng tượng được là một cái lịch mỹ của đạo mà làm như vậy. Vì trong các tội ác phá thai là tội ác lớn nhất. May thay chúng tôi đến là Việt Nam này á, sung sướng quá sức, vui mừng quá sức, tạ ơn Chúa quá sức. Vì sao? À, vì tội ta phạm về Hoa Kỳ không biết được ơn Chúa cái sao đó mà chỉ quật ngừa cái chủ trương đó rồi bỏ đi, không được phá thai cái kiểu đó. Ôi trời, đây là một tin vui cho chúng tôi. Chúng tôi quá sung sướng mà tạ ơn Chúa cùng với nước Mỹ, và xin Chúa ban cho nước Mỹ tiếp tục con đường đó, con đường tôn trọng sự sống của thai nhi. Đừng để một cái nước mà vĩ đại như thế mà tiến sinh được tín vào Chúa như thế, vào thánh kinh Chúa như thế, mà lại thua con mèo, mà thậm chí thua con quả nữa. Cho nên chúng tôi vui mừng, chúng tôi chia vui với người Mỹ, và chúng tôi cũng cầu nguyện để cho người Mỹ cương quyết đi theo con đường tốt, để đừng làm như lời Thánh Kinh nói rồi: người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện xứ đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dù một người cũng không. Như vậy là có những người có đạo đó, nhưng mà thực tế đó, không làm điều thiện, họ làm điều ác của Satan, của Lucifer. Đó là một thực tế. Thì đương nhiên, ở Việt Nam thì sao? Việt Nam thì khỏi nói rồi. Việt Nam thì họ không có tin Chúa. Họ tuyên bố họ là vô thần ma theo cách mạng vô thần. Thì họ cho họ dùng việc phá thai là một phương tiện để giảm nhân số, để điều hòa nhân số. Cho nên thì ở Việt Nam thì chuyện phá thai thì quá tồi tệ và tội ác nó phạm tới Chúa. Từng ngày thì số người mà phá thai thì có thể là hàng đầu của Đông Nam Á, thì như thứ nhất gì đó của châu Á nữa. Đó là một cái kề tàng của nước Việt Nam, của người dân Việt Nam hiện giờ. Không phải tôi chỉ tắt cho người Mỹ mà thôi, nhưng mà vì bên Mỹ là tín Chúa, còn bên Việt Nam là không có Chúa, hai cái khác nhau. Nó hữu danh vô thực với như vậy.
Thế cha, con hơn một lần con phát biểu tư tưởng của con trong chương trình này, đó là tất cả những điều luật làm gì làm ra bởi con người, hay tất cả những con người đều luật đều sẽ thay đổi, và những con người đều chết đi cả. Có 10 điều răn Đức Chúa Trời mà nấng mà qua cha và con tin vào 10 điều răn này, mấy ngày trước đổi một chữ. Có bao nhiêu những người thì trong thời kỳ cận đại này nổi tiếng, giết người nổi tiếng cũng đi cả rồi, chết cả rồi. Nếu lập luận về khoa học, về linh hồn, chưa có cái bằng chứng nào để lập luận thế nào là linh hồn và linh hồn đi đâu. Đó là đức tin. Nhưng nếu là khoa học thì biết rõ ràng sự phát triển của một con người từ lúc thụ tinh đã bắt đầu cho đến lúc 80 mấy tuổi như cha hay thất thập cổ lai như con. Đó. Không có. Không có ai. Con nhắn với tất cả những người có thể ông tổng thống ấy, bà chủ tịch quốc hội gì đó, có nghe chăng nữa thì cũng tốt cho họ rồi. Con đã nói một lần là được lời lãi cả cái răn này mà mất linh hồn, hỏi có ích gì? Điều đó có đúng không thưa linh mục Nguyễn Núi Giải?
Chính lời Chúa Giêsu nói rõ ràng, chính lời Chúa Giêsu nói đi theo Chúa thì được sự sống đời đời. Nếu không đi theo Chúa thì đời này cũng chẳng được cái gì cả, đời sau thì lại là một cái sự khốn khổ triền miên trong địa ngục. Không ngờ vì Chúa được, không ngờ vì tình yêu được, không ngờ vì ánh sáng được, không ngờ vì chân lý được. Mà Chúa là tình yêu, Chúa là ánh sáng, Chúa là chân lý. Cho nên là lời lại cả thế gian mà mất linh hồn cũng có ích lợi gì cả. Chúa đã nói cho chúng ta biết rồi, đó là cái ơn mặc khải Chúa cho biết. Con người mình ngay bây giờ đấy này, với cái thế kỷ 21 này, loài người phát triển về khoa học rất là cao này, nhất là y khoa. Thế mà cái con COVID-19 Vũ Hán á, các nhà khoa học, các nhà y học cũng bỏ tay đấy, để cho người ta chết biết bao nhiêu người trên thế giới trong 2 năm qua. Đó, nghĩa là loài người đang còn hạn chế, không phải làm được một vài chuyện trên trời dưới đất là cho tôi nhất, có nhất đâu. Phải lệ thuộc ai? Lệ thuộc đứng chân lý là Chúa. Phải xem Chúa muốn cái gì, tham khảo ý kiến của Chúa, làm theo những lời dạy của Chúa thì hạnh phúc. Mình muốn thế là tự quyết định lấy, là mình đi vào con đường của Satan, của Lucifer, của thực tế. Cái điều này cũng có thể rất rõ. Bất cứ người nào, cá nhân nào, cũng gia đình đất nước nào, tự đi theo con đường của mình, tự nghĩ đó là con đường đúng đắn nhất, mà không tham khảo với sự thật là Thiên Chúa, thì sẽ đi lệch đường và sẽ đem lại sự khủng khổ cho nhau, cho bản thân cũng như cho mọi người.
Thế chắc với một suy nghĩ bình thường, như con cũng con lớn lên và có con có cháu, con cũng cũng hiểu được là dùng chữ cho nó trung tính, đó là thượng đế tạo nên con người mới vào thời điểm thụ thai, và nó không còn là một phần cơ thể của một người đàn bà, của một người mẹ nữa, mà đó là một nhân vị riêng biệt. Một nhân vị riêng biệt. Nhắc đến ngày lễ độc lập và nhắc đến sinh hoạt trưởng thành của con người, con không biết gia đình linh mục Nguyễn Hữu Hải có Nguyễn Hữu Giải có bao nhiêu anh chị em trong một gia đình. Gia đình con, bố mẹ con có ba người hoặc toàn khác nhau, hoặc độc lập. Chúa cho cái độc lập đó. Gia đình Nguyễn Hữu Giải con nghĩ là chắc chắn cũng như vậy nữa, và tất cả những người chúng ta đều có cái độc lập cả. Cha có quyền làm của theo ý của cha, cha có quyền học theo ý của cha, cha có quyền làm mọi sự theo ý của cha. Cái điều đó có phải là một điều thông minh tuyệt vời của đấng tạo hóa mà 7 tỷ người, gần 8 tỷ người trên hành trình trái đất này đều độc lập cả? Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Thực tế, Chúa dựng nên con người, Chúa cho con người một cái điều tuyệt vời hơn cả cái động vật, đó là sự tự do, đó là lý trí, đó là tình yêu. Và khi con người phạm tội chống đến Chúa đó, Chúa không kích cái tự do đó đi, Chúa không kích thì ý chí và tình yêu đó đi, Chúa vẫn để cho tự do cho con người, mới ra con người được. Và từ đó con người có thể với ơn sự trợ giúp của Chúa có thể chiến thắng để khỏi bị lật đường mà đi theo con đường của Chúa. Đương nhiên là khó hơn khi phạm tội, vì bây giờ mình phạm tội là bị ma quỷ nó kéo này, thế gian tội lỗi nó kéo này, cái bản năng của mình nó kéo này, thì bây giờ mình phải quy về Chúa, xem ý Chúa, múc lấy cái sức mạnh từ nơi Chúa để mình vượt thắng và mình đi lại con đường tốt, con đường lành của Chúa. Cho nên là mình phải thực tế đi theo con đường của Chúa bằng cách là tìm hiểu thánh ý Chúa qua thánh kinh và lời hằng sống của Chúa, tìm hiểu thánh ý Chúa qua sự huấn giáo của hội thánh Công giáo mà Chúa đã trao cái quyền cho hội thánh trong suốt 2000 năm nay. Còn mình muốn độc lập có nghĩa là mình coi lời Chúa, mình coi giáo huấn hội thánh là thua mình là nhất, chứ tư mình là đúng nhất, thì mình sẽ đi vào con đường sai lầm. Ở đây đó, nguyên học một môn nào đó, mình có thông minh mấy đi nữa, cũng phải có ông thầy chỉ dẫn. Có thể ông thầy chỉ dẫn 10 điều, mình biết 8 điều thôi. Nhưng mà còn 2 điều ông thầy, mình không hiểu đâu. Mình phải lệ thuộc ông thầy. Giống như tôi đập lập chúng cần thầy ở đâu. Không có. Thậm chí có cái sự gì đó. Cho nên, việc đời không á, phải lệ thuộc nhau. Uống hồ về đức tin thì phải lệ thuộc vào Thiên Chúa, và lệ thuộc lấy trong tình yêu, vẫn phải để Chúa muốn mình trở thành nô lệ đó. Chúa bắt sự tự do mà, tự do là cái là tin những cái điều tốt mà yêu mến mà sống, đó là tự do. Đó là tự do là có quyền chọn cái sự xấu, cũng phải tự do đây là Chúa mang cho để tìm cái điều tốt và chọn cái điều tốt mà sống mà yêu. Và Chúa là đứng tròn tốt tròn lành, cho nên chúng ta gặp được Chúa thì chúng ta tin Chúa và sống theo Chúa, và đó là cái ơn hạnh phúc nhất. Chúng ta phải quý trọng cái ơn đó. Nghĩa là sao? Phải quý trọng cái ơn làm người Công giáo và sống cho đúng thì người Công giáo, chứ không phải hữu danh vô thực.
Con không có chuyển đề tài đâu. Tháng bên Hoa Kỳ này chúng con mới vào mùa hè được khoảng chừng 1 đến 2 tuần, quên mất rồi, không nhớ exactly nào. Hình như thứ 3 tuần trước nữa thì phải. Thời gian nóng lắm. Tháng 6 nóng lắm. Và tháng 7, theo như cô Nam Phương của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 nói là cả tuần tới cũng sẽ nóng lắm, cả trăm độ. Cái tháng 6 nó có những cái nguồn tin rất là nóng. Nó có những điều rất là nóng trong lòng người. Một trong những điều đó, tháng 6, cha không đi lính, nhưng con đi lính. Cha không đi lính, nhưng cha được hưởng một phần nào đó an lành và tự do của miền Nam khi cha cũng di cư vào Nam với con. Tháng 6, ngày 19, mọi người, con nghĩ tất cả mọi người ở miền Nam Việt Nam đều tưởng nhớ, đều nhớ đến ngày những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa những năm trước, ngày 19 tháng 6. Nguyễn Hữu Giải có nhớ những ngày này không, thưa cha?
Thì ngày này cũng là một cái thời điểm mà gây cho giáo hội Công giáo cũng rắc rối trong vấn đề phong thánh 117 vị thánh từ đạo Việt Nam đó. Chính nhân lên cho thánh á. Và giáo hội Việt Nam chọn cái ngày đó để phong thánh 117 vị thánh Việt Nam, và nhà nước đã tìm mọi cách để ngăn cản và nói xấu tòa thánh là có ý đồ để kêu gọi lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà chống lại nhà nước. Và báo chí đăng nhiều bài để phê phán cái vấn đề chọn cái ngày đó. Lúc đó tôi đang ở trong tu, và buổi sáng trước khi đi lao động trong tu trong tài tu họ cho đọc, và trong nghe cho họ đọc không nghe cái bài báo nói xấu về đạo Công giáo, về việc phong thánh đấy, và nói xấu về việc chọn ngày ngày 16/18 đấy. Cho nên mỗi lần nhớ tới cái ngày đó, tôi nhớ tới chính đặc thánh từ đạo Việt Nam bị bắt đào rồi, thế mà bị nhà nước này cũng bắt đào thêm lần nữa là cản trở việc phong thánh. Đồng thời ngày đó cũng là ngày mà người dân Việt Nam lớn tuổi đó còn nhớ tới biết bao nhiêu anh chị em chiến sĩ đã đổ máu ra để bảo vệ quê hương đất nước. Dù chuyện đó đem lại một sự thất bại, nhưng mà thất bại trong cái chiến cuộc, còn thực sự cái tinh thần chiến thắng nó tốt vượt. Và thực tế bây giờ là gì, là những cái điều hay, điều tốt của miền Nam đang được sử dụng, đang được nói theo, đang được bắt chước. Và hy vọng từ từ rồi cái nền văn hóa của miền Nam sẽ lấn át cái nền văn hóa cộng sản.
Ngày 19 tháng 6 nó có nhiều điều rất là đặc biệt, và con cũng có đọc về tin tức những người cộng sản đã cố gắng để cản trở cái việc phong thánh cho 117 vị chân phước của giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Và ngay đâu năm tới này có thêm một vị nó được phong thánh, chắc chắn cũng sẽ vào ngày 19 tháng 6, đó là linh mục Trương Bửu Diệp có đúng không, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, Trương Bửu Diệp thì một cái hiện tượng em độc đạo nhất thế giới đó, là Việt Nam mình có như cái nhất thế giới. không một vị thánh nào mà làm thật là mình nhiều và nhiều khía cạnh khác nhau, và nhiều số người được hơn của ngài đó, nhất là người lương bằng cha Bửu Diệp hết á. Đó là một cái hiện tượng lạ lắm. Và lương giáo chứ người ta cũng là chạy điện với ngài để mà người thì tạ ơn, người thì xin ơn, người thì thành vãi, bất cứ lương giáo đấy, cả linh mục vừa rồi đấy này, người bạn của tôi là linh mục Thanh Lợi, lần đầu tiên đi từ Huế mà vào trong Sài Gòn về cha Bửu Diệp để khấn vãi ngài, để tạ ơn ngài, thì những ơn ngài ban cho gia đình của cha Lợi đó cũng chạy về gì đó, rồi ốm tường của ngài mà cái ưu quan để tạ ơn. Hiện là cái hiện tượng là luôn không thể, không phải chỉ trong nước, ngoài nước ngoài cũng vậy, cũng xin một được ơn, xin được ơn và nhiều cái ơn là luôn vô cùng. Thế thì sao? Thế thì tương lai ta bùi dịp có được phong thẳng không, được phong thẳng trước chân phước đó, thì có hai vấn đề kẹt ra. Và bây giờ vẫn tìm chưa ra thì đáp án, đó là thứ nhất, Nhật diệt hay là diệt Minh diệt. Đó, lâu nay dư luận là Việt Minh, thế bây giờ có dư luận là Nhật diệt Việt. Thứ hai, diệt vì lý do gì? Vì lý do đào là khác mà, còn vì lý do gì đó thì không có giá trị đức tin, không thể là được đào được. Và điều này Tòa Thánh đang yêu cầu Giáo hội Việt Nam phải điều tra thật kỹ để bảo lại cái hồ sơ cho Tòa Thánh, để Tòa Thánh tiến hành phong thánh cho ngài.
Câu hỏi mà con sẽ đề cập đến ý, nó có thể nó dài đấy, nhưng mà cha có nhắc đến những người bạn rất là thân mến. Con xin cha gửi lời thăm đến người, con xin phép được gọi là người bạn rất là thân quý của con, đó là Linh Mục Phan Văn Lợi, khối 8406 mà cha mới nói, mới được lần đầu tiên được đi vào trong miền Nam, về Sài Gòn, rồi đi xuống thăm Linh Mục Trương Bửu Diệp. Người bạn thứ hai nữa con muốn nhắc đến, ngày xưa con còn đi học, con có không biết là cha có, lúc đó cha có cái phim nó hay đấy, thằng gù nhà thờ Đức Bà. bây giờ Nguyễn Hữu Giải hả? Bây giờ Nguyễn Hữu Giải có một người bạn thằng gù nhà Trung. Cha có biết con muốn nhắc đến ai không?
Biết chứ, cả điều đó.
Thằng gù nhà Trung.
Nhưng ai thì cùng chú cho cùng sức khỏe, nhưng mà đi đường rất là khó, còn chỉ cái xe đầy trước mặt ấy mà đi được, không thì sẽ tệ nhau.
Cha cho con kính lời thăm đến sức khỏe với cha Lý, một người bạn rất là thân mến của chương trình này, đã hơn một lần đến chương trình này. Cái câu hỏi con nói nó dài, nhưng mà cha giải thích nó ngắn lại một chút, đó là nhắc đến chuyện dĩ nhiên nơi cha thì cha có hai thiên đàng, cha được lên và cha sẽ lên. Không biết là cha chọn thiên đàng nào, đó là thiên đàng thiên đàng của xã hội chủ nghĩa và thiên đàng của Thiên Chúa mà cha theo. Thiên đàng đâu có phải chỉ dành, thứ nhất là con hỏi là thiên đàng đâu có phải chỉ dành cho những người được làm thánh mới lên thiên đàng phải không? Và thứ hai nữa là thiên đàng cũng đâu có phải chỉ dành cho những người công giáo mới được lên thiên đàng phải không? Cha giải thích thế nào về hai vấn đề này, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, Thiên Chúa Giêsu khi đi rao giảng tin mừng thì có mấy bà mẹ bồng trẻ em và con của mấy ba đó tới gặp Chúa Giêsu để xin Chúa Giêsu chúc lành. Các công đồ, các 12 công đồ đi theo Chúa Giêsu đó thì nhăn mặt nhăn mũi và không mang không nhường ra mà đuổi đừng trồn để cho thầy Giêsu giảng dạy. Thế nên các em được đón được như vậy đó, thì Chúa Giêsu la mắng các công đồ và chỉ nói với các công đồ là sao, là hãy để cho trẻ đến cùng thầy, hãy để cho trẻ đến cùng thầy, đừng nên cản chúng. Từ này trở đi nước trời là của hài nhi. Như vậy là sao? Chúa Giêsu đến để cứu hết mọi người, chúng ngoài thứ ai hết á. Nhưng mà ai có tâm hồn trẻ thơ tin vào Chúa thì được ơn cứu rồi. Còn ai không tin thì có nhiều lý do để giải thích vì sao tin thì không được hưởng nước trời của Chúa. Đó là thì câu trả lời rõ ràng, ai tin vào Chúa thì được hưởng cứu độ, vì Chúa nói rồi, ai tin vào tôi sẽ được sống đời đời và ngày sau hết tôi sẽ cho hưởng nước trời. Vậy thì hiện giờ những người tin vào Chúa là những người có đạo công giáo đó, là những người hữu danh tin vào Chúa, thì tương lai của họ sau cái chết là gì? Là linh hồn của họ được Chúa cho về ở với Chúa. đó là thiên đàng. Rồi đến ngay tầm thế, Chúa đến trên trái đất cho cái xó mùi họ sống lại, để cùng với hồn của họ mà hưởng được thiên đàng hạnh phúc muôn đời. Thì đó là điều Chúa nói, Chúa hứa và Chúa làm. Còn những người khác thì sao? Những người khác thì chỉ có Chúa biết mà thôi. Để theo cơ cấu của Hội Thánh á, Công giáo á, thì ai tin vào Chúa và được sửa tội thì được, rồi linh hồn được ở với Chúa. Còn không á, thì không được. Nhưng mà trong giáo lý Hội Thánh cũng có dạy, có ba cái thật rửa. Thật rửa thứ nhất, đó là thật rửa bằng nước. Thật rửa thứ hai là thật rửa bằng máu. Thật rửa thứ ba là thật rửa bằng lửa. Có nghĩa là sao? Những người chưa được rửa tội bằng nước mà họ có lòng mến Chúa, cách này cách khác đó, Chúa biết họ, Chúa biết những tâm họ, thì Chúa cho họ ở với Chúa.
Thưa Ninh Mục Hiếu, Nguyễn Hữu Giải, tất cả những điều cha nói chuyện trong chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay, chúng ta đang vào những giây phút chót rồi. Con cảm nhận được là cha sống cuộc đời hay cha dạy con là đủ yêu thương để khiến mình có ích cho người khác. Cha nói con những điều cha nói, con tin là mình tin vào lời Đức Chúa Trời để những điều mình làm nó trở thành hiện thực. Và vứt bỏ những sợ hãi, đừng sợ, Chúa nói như vậy, để hướng về tương lai, một tương lai tươi sáng như cha nói. Thưa cha, Năm 1954, nói về ngày lễ độc lập ngày hôm nay, năm 1954 gia đình cha cũng gia đình bố mẹ con đi di cư vào trong Nam. Và sau năm 1975, lúc đó cha có tuổi và con cũng đã có tuổi rồi, cha và con đều nhận ra rằng tự do chưa quá một thế hệ tại Việt Nam đã bị tuyệt chủng rồi. Và những điều cha nói về những người lãnh đạo ở bên Hoa Kỳ ngày hôm nay, có thể một niềm một sự lo ngại, quan ngại là của những người sống bên Hoa Kỳ như con, là nền tự do Hoa Kỳ sẽ không quá một thế hệ nữa mà nó cũng có thể nó cũng sẽ bị tuyệt chủng. Thưa cha, tự do không thể truyền lại cho con cháu mình qua máu được, mà nó phải được con cháu mình cũng như ngày xưa các tổ tiên của cha của con mà chúng ta đã phải đấu tranh bảo vệ. Và nếu có đấu tranh bảo vệ, chúng ta phải giao cho con cháu và nó phải tiếp tục làm những cái điều này. Thưa Nên Mộc Nguyễn nói giải, đừng để những ngày mai, những ngày tháng cha đang đi vào tuổi hoàng hôn như ông Reagan ông nói, con cũng đang đi vào tuổi hoàng hôn. Lúc đó mình lại nói với con cái mình, rồi con cái mình lại nói với con cái của chúng là đã có một thời gian ở miền Nam Việt Nam, đã có một thời gian ở miền Nam Việt Nam, nơi mà thực sự người Việt Nam được hưởng tự do. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cũng còn cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải đã đến ngày hôm nay, đặc biệt là tâm tình về những điều suy nghĩ của cha ngày độc lập của Hoa Kỳ, điều suy nghĩ của cha về sự độc lập của con người Thiên Chúa tạo lên, và điều suy nghĩ của cha về những vị thánh của Giáo hội Công giáo Việt Nam Cộng Hòa, của Giáo hội Công giáo không phải Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả thiên đàng là của tất cả mọi người tin vào Chúa, không phải chỉ của người Công giáo. Thưa Nên Mộc Nguyễn nói giải, chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng con kính chúc cha sức khỏe và được mọi an lành. Có tuổi rồi, nhà chung, trời nắng, đừng ra ngoài nhiều. Xin chào tạm biệt. Dạ, xin chào tạm biệt cha. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, Đài Truyền hình, tất cả các nơi. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả diễn đàn bạn. Diễn đàn tiếng nói Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn Chính Nghĩa, anh Tâm Mát, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, anh Lê Hải và Trinh Nguyên, tất cả đã mang thân mến mang chương trình đã đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần ngày lễ độc lập thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Với những chim xưa sẽ bay về.